cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Tịnh Na Ca Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả để cùng nghe tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng Trưởng Đoàn Hoàng Pháp Châu Âu, kính thưa huynh Đức, tức là huynh Minh Quang, cùng đạo hữu Châu Ngọc, cùng tất cả quý huynh đệ hiện diện tại đây. Chúng tôi khi mà nghe khi qua Mỹ này được vài năm, thì nghe rằng không biết ăn đậu không phải là người Mễ, không có đi trễ không phải người Việt Nam. Cho nên chúng tôi đi trước sớm vài phút, 5 phút lễ Phật lễ Tổ. Và khi chúng ta là Phật tử, chúng ta vào thì có cái câu tiền lễ trụ trì, hậu lễ Thích Ca. Tâm Đức nghĩ rằng khi chúng ta ngồi đây đó, Nguyễn Ngôn Trứ có nói: ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tại tiên ngã tọa chi. Ngã là ta, kim là nay, nhật là ngày, tại là ở, chi là của, địa là đất. Hôm nay mà ta ngồi cho cái đất này đó, cổ chi nhân, cổ là xưa, chi là của, nhân là người, tức là người xưa của chúng ta đó, tằng là từng, tiên là trước, ngã là ta, tọa chi là đã ngồi đây trước ta rồi. Cũng vậy, chúng tôi nói một câu mà hơi có một phần là hơi vui, là từ xưa tới giờ, dù ở Úc Châu, ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu, chưa có cái chùa nào bán để làm nhà thờ, mà có ngược lại. Thôi chúng tôi nói gì quý vị hiểu rồi, phải không? Chúng ta hướng về giáo lý của nhà Phật là chúng ta thấy đi con đường này đúng, không có sai đâu. Là tại vì nếu mà sai từ ngàn xưa tới bây giờ là lịch sử đã nói rồi. Đạo Phật, Đức Phật nói ta không có chiếm lòng người bằng thanh gươm vàng hay là quyền lực, mà chỉ mong tất cả mọi người đều giải thoát. Và quý vị nhìn kỹ là trong giáo lý của nhà Phật, Đức Phật chưa ghi thấy trên cõi thế gian này rất là nhiều tôn giáo, nhưng mà chưa có tôn giáo nào nói tín đồ bằng với vị giáo chủ. Và ngay cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng không nhận Ngài là giáo chủ nữa, mà chỉ nhận Ngài là vị người dẫn đường, là vị thầy dẫn đường thôi, chỉ là vật đạo sư chỉ đường thôi. Và Ngài nói rằng Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, dù là con người nam, con là người nữ, và tất cả chúng sanh, nghĩa là loại bò bay mái cửa, loài nào cũng biết hết. Và khi chúng tôi nói điều này thì chúng tôi xưa đây, xin lỗi quý vị, chúng tôi thu quý vị xa lắm. Từ nhỏ tới lớn không có biết đi chùa. Mà tới năm 40 tuổi á, là khi cha chết á, mới biết đi chùa, để vì muốn cầu siêu cho cha mới vào chùa, mới hiểu được những lời của Phật dạy. Và cái người mà lúc mà chúng tôi nào học năm đệ nhất á, thần tượng của chúng tôi là Lâm Ngư Đường. Lâm Ngư Đường là một người mà năm 1959 làm trưởng ban văn nghệ của Liên Hợp Quốc. Ngài nói 20 chữ là, các chị nhớ nha: trên cõi đời này mọi vật đều thay đổi, chỉ có sự đổi thay là không thay đổi mà thôi. Đúng không? 4 là 5 là 20. Nhưng mà tôi nghe một ông này, ông nói có 4 chữ à, là chúng tôi đi theo ông, thông tin theo ông. Biết ông đó ông nào không? Ông đó ông nói 4 chữ là vô thường thị thường. Vô thường thị thường, vô là không, thường là hàng còn, thị đạt chính là thường là luôn luôn nó hiện hữu. Vô thường thị thường là cái vô thường nó thay đổi, luôn luôn là nó đổi thay, luôn luôn là nó như vậy. Và Lâm Ngư được nói mọi vật trên đời này đều thay đổi hết, chỉ có sự đổi thay là không thay đổi mà thôi. Và khi quý vị thấy ngồi đây, trăng có tròn thì có khuyết, bèo có hộp thì có phan. Trong hồ ngộ ngồi đây tí nữa quý vị cũng phải đi ra để nấu ăn, và không còn ngồi nghe hai cái này nữa, đúng không? Và khi quý vị ngồi đây, chúng tôi nhớ lại vua, vị vua này tên là Tiêu Diễn, ở ngồi 48 năm, họ 87 tuổi, xuất gia 3 lần mà không được. Vị này tên gì quý vị nhớ không? Khi nào nhớ tôi có món món quà. Vị này tên là Tiêu Diễn, tức là họ Tiêu tên Diễn. Vị này chính là vua Lương Võ Đế. Đời trước ông là một tiều phu đốn củi, nhưng mà đời gặp cái đời Đường Võ Tôn đó, Tam Võ Nhất Tôn nhắc cái Đường Võ Tôn đập phá 241.000 ngôi chùa và bắt trên 60.000 tăng ni hoàng tục, thì chùa chiền đều bị phế, hoàng phế hết. Cho nên bảo ông tiểu phu khi qua một khu rừng đốn củi, thấy cô chùa bị hoang phế, trời nắng xoay vào cái đỉnh đầu tượng Phật, thì ông tiểu phu này thấy đau lòng mới leo lên nóc chùa để dùng ngói để chắc lên đảo ngói, tức là sửa lại. Mà cái gì thấy nắng chùa, nắng mà nó luôn di chuyển, nhưng mà nghĩ ngay đó mình thấy chịu không nổi, ông tiểu phu này lên để lên để mà xây, lấy cái ngói tốt để ngay chỗ đó để cho chừng có nắng. Nhưng mà vì ngói cũ quá cho nên ông lấy cái nón lá rộng vành, cái nón của người qua đó, nó rộng vành đó, ông đậy lên và lấy những cái viên ngói cũ dàn lên để làm ở trên đầu của Phật được mát. Thì nhờ quả báo đó mà sau này ông là chuyển lên, ông lo cái đầu của Đức Phật, thì sau này ông ngồi trên đầu của nhân vương, thì ông làm nhân vương, tức là ngồi trên đầu thiên hạ, tức là làm vua, là vua Lương Võ Đế. Nhưng mà song song làm thiện đó, nhưng mà có khi sau này mấy năm sau ông đi hay đốn củi, và hai đi ngày liên tiếp người đốn củi thì ăn rất là nhiều, bó một cái bẻ chuối cơm đem theo, và luôn luôn ngày thứ nhất cũng vậy, ngày thứ hai cũng vậy, tới chừng trưa lại ăn thì chỉ còn chừng nửa chén thôi, trong lúc đem 7-8 chén, đói tức quá. Ngày bữa đầu thì để thấp, bữa thứ sau treo lên cao, và bữa thứ ba thì ông tức quá, ông không đi đốn nữa, ông lấy dây ông buộc quấn ngang người và lấy chặt những lá cây ông gắn lên, ông làm cái lùm, ông ngồi nó rình. Thì gần 11 giờ trưa có con khỉ nó leo lên nó ăn, nó giật cái cơm nó mở nó ăn, giận quá đói hai ngày, ông cầm búa ông rượt theo và con khỉ nó chung xuống hang, và kết quả là ông chặt cây khô lắc vào hang đốt cho tới chết con khỉ đó. Và cái việc đó nó xảy ra tới sau này đời Đông Tấn, ông đánh bốn nước, và hàng tướng của Đông Tấn là Hầu Kiển, đó là hàng phục ông, và xưa lại là Hầu Cảnh, và chính Hầu Cảnh là sau làm thừa tướng của ông, và sau này xây dây thành ở Đại Thành rồi đốt của ông chết. Ngày xưa đốt nó chết thì đời này nó đốt là chết. Và cái quả báo xây ngôi chùa thì được làm vua, và sau này muốn đi xuất gia 3 lần, ông giảng kinh Kim Quang Minh, chư thiên rải qua cúng dường. Nhớ chuyện đó thì tôi nhớ ở đây có đạo hữu Đức, chúng tôi lần đầu tiên tôi mới biết là anh Minh Quang, và khi nói chuyện điện thoại chúng tôi không biết nói tên Đức là vậy thôi. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi thấy hiện giờ mình ngồi đây, chúng tôi nhớ trong kinh Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, khi các con buổi trưa nắng đi trên những con đường ngồi dưới bóng mát, trước khi rời khỏi cây này nhờ bóng mát mà có con không bị nắng, cũng chớ nên hái lá vặn cành của cây đó. Và người Việt mình cũng có nói rằng: uống nước nhớ nguồn. Những người mà lo cho chùa chiền, lo cho tam bảo. Chẳng hạn quý vị thấy trong dân gian, những người chúng tôi người miền Nam, tại nó do đó nói những lời nó rất là ảnh hưởng miền Nam và rất là có thể nói là thô kệch, không được văn chương cho lắm, là cha mẹ sanh con rất đông, Thạch sanh ít mà Lý Thông thì nhiều. Là vì quý vị thấy một đám tiệc, một đám cưới ở vùng quê lại thì đông lắm, mà tới chừng về hết rồi người nhà dọn muốn chết, phải không? Thì cũng vậy, công đức của những người lập ngôi chùa, lập một đạo tràng, công đức này lớn lắm quý vị. Chúng tôi tùy công đức với anh Minh Quang và cô Châu Ngọc và tất cả quý huynh đệ đã cùng bỏ những ngày nghỉ mà đến đây để nghe trong đoàn quý thầy chia sẻ những lời Phật dạy cùng quý vị. Và trước khi nói những lời này thì chúng tôi cũng thành tâm cảm niệm công đức chư Phật mười phương, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài để giáo lý lại chúng ta mới hiểu được. Và kế tới là Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ cùng với Phường Hòa Thượng Phương Trượng đã thương tưởng, đã cho chúng tôi vào trong đoàn này đi mấy năm nay. Thật sự dưới trong đoàn này đi của Hòa Thượng Phương Trượng và chùa Viên Giác ở Hanover toàn những vị học đại học, như tiến sĩ không à, và riêng có Thông Kiết thì học đại, thành ra không có đại học. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị là một cái đề tài là thiền giữa đời thường. Thì quý vị nghe thiền chắc hơi lẽ cũng hơi rung rồi. Xin thưa quý vị ngồi đây, chúng tôi hỏi những gì ngồi đây thôi nha. Ở đây đối với quý vị ngồi đây đó, lái máy bay dễ hay khó vậy? Dễ hay khó? Trả lời coi, dễ hay khó? Khó. Mà phi công lái máy bay dễ hay khó? Dễ, cũng vậy đó. Tu thiền cũng vậy đó. Và quý vị thấy dù thiền, dù tịnh, dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Chúng tôi sẽ trình bày tuần tự để các vị thấy. Cái gì mình không biết là khó, và biết rồi là dễ. Cũng vậy, thiền không khó đâu quý vị. Người ta nói tu thiền điên, có điên chứ không phải không. Tu mà xuất hồn, tu mà không đúng theo lời của Phật dạy, tu mà ham thật không thì thiên ma nó thấy nó phá, mà không riêng gì thiền. Mà chúng tôi nói chẳng hạn như chúng ta tu tịnh độ, chúng tôi có những người bạn khi tu chung ở Việt Nam chỉ mong làm thế nào thấy được tòa sen, thấy được Phật A Di Đà, thì những vị đó sau khi những giúp tỉnh á, mới nói rằng có một đêm khi mà niệm Phật, gọi là tu mà cắt tóc riêng, gọi là xuất gia nhưng không có thọ giới, ở vùng Thốt Nốt, vùng Long Xuyên, vùng này là vùng mà người ta theo đạo Hòa Hảo đó. Thật sự thì nhân hư với đạo bất hư, thì có những vị tu như vậy thì thấy có tòa sen rơi xuống và bước lên, ngồi lên thì bắt đầu té, và từ đó tới sau có lúc tỉnh lúc mê. Lúc mà mê thì giữa trưa ba ngày đi, hai tay chớp chớp nói bay bay bay, tới chừng tỉnh là thì ngồi và nhớ là những lúc đó. Thì chúng tôi khuyên chúng ta tu đây đó là làm thế nào diệt ba độc tham sân si của chúng ta, chứ không có ham thần thông. Với đạo Phật là làm thế nào Đức Phật chỉ cho chúng ta biết được cuộc đời này là khổ, chúng ta nên tu và để diệt được tam độc. Nghĩa là khi quý vị đã có đạo thông thì thần thông sẽ có. Giống như người bình đừng mua tủ sắt trước, kiếm tiền đi đã rồi hãy mua tủ sắt. Chứ cần mình hỏi mượn tiền mua tủ sắt đó mà tiền không có để lên thì mắc tốn lời khổ, đúng không? Thì bây giờ bắt đầu là thiền giữa đời thường. Chúng tôi nói với các vị thấy không có gì là khó. Giờ định nghĩa trước thiền là gì, chúng tôi chỉ có 1 tiếng 10 phút, mà nãy giờ đi rao mấy câu đầu là hết 15 phút rồi. Thiền là gì? Thiền tức là sống tỉnh giác lại trong từng phút mà chúng ta đang tiếp xúc với sự sống. Thiền là sống trở lại với tánh giác của chúng ta từng giờ từng phút mà ta đang tiếp xúc với sự sống. Có nghĩa là giống như lái xe, biết mình đang lái xe, phía trước đèn vàng biết đèn vàng, đèn đỏ biết đèn đỏ. Lái xe mình đi ra quanh mạc mua hàng thì mình biết đi qua quanh mạc mua hàng. Chứ lái xe mà vừa đi mà nghe cô bạn bà xã bà cằn nhằn, đi đâu mà đi hoài tối ngày, về nhà này kia nọ rồi cằn nhằn, nhớ cái lời nói nặng nói nhẹ, tức hơi lái ra tới gần phi trường, ủa mình đi lộn mà, phải không? Tức là lúc đó mình không có thiền. Thiền là sống, là tỉnh giác, tức là mọi nơi. Và đó là chúng tôi nói gần để quý vị hiểu. Và Lục Tổ Hòa Năng, ngài tu thiền, ngài không biết chữ, nhưng mà một bà ni cô, tức là ni cô vô tận tạng, sau khi ở chùa Pháp Tấn thì ngài Ấn Tông ngài hiện phát hiện ra đây là một vị tổ, cho nên là thỉnh Lục Tổ Hòa Năng lên dạy. Thì sau khi một thời pháp ngài dạy xuống rồi thì bà ni cô này tu rất lâu và mới nói rằng, bạch ngài, ở đây chúng con nghe kinh Đại Bát Niết Bàn nhưng chưa hiểu nghĩa, xin giải thích cho con cái đoạn này. Thì lúc bây giờ Lục Tổ Huệ Năng ngài nói rằng, chữ thì ta không biết, thưa hỏi đi, ta giải nghĩa cho nghe. Các vị thấy mình nghe mình cũng hơi trái đúng không? Thì bà ni cô vô tận tạng cũng nói như mình nghĩ vậy đó, nói rằng, dạ thưa ngài, chữ không biết làm sao mà biết nghĩa. Thì mình lấy cái thông thường của mình nghĩ như vậy, nhưng mà ngài nói một câu bạch với đại ngộ liền đảnh lễ, tức là, này sư cô, lý màu có mười phương chưa mặc, mười phương chưa Phật, không hệ phược vào văn tự thế gian. Chúng tôi lặp lại, này ni cô, lý màu của mười phương chư Phật không hệ phược vào văn tự của thế gian, là cái lý màu nhiệm của mười phương chư Phật đó, nó không có lệ thuộc, không bị trói buộc vào văn tự của thế gian. Có nghĩa là đang ăn chè, mình hỏi chè này như thế nào với chị, mình giải thích làm sao, chè này ngọt, mà ngọt cách gì, ngọt chua chua, ngọt béo béo, ngọt bùi bùi, ngọt gắt, mà ngọt ngọt hơi để lâu ngày hơi thiêu thiêu nữa, chỉ nếm cái biết liền, phải không? Và ngay câu đó thì bà đại ngộ. Đó là nói về thiền, cái đó là hơi giải thích. Còn về đúng ra thiền là vô ngôn, nhưng mà sở dĩ nói ra đó là để cho mình hiểu thôi, và hiểu từ đó mới chỉ. Giống như trong kinh Đức Phật nói rằng, Tu Đa La như tiêu nguyệt chỉ, Tu Đa La là kinh đó, nhưng tiêu là cái điểm, nguyệt là trăng, chỉ là ngón tay. Kinh điển của Phật như ngón tay chỉ trăng. Thì thiền cũng vậy đó. Tu Đa La như tiêu nguyệt chỉ. Giờ chúng tôi nói về cái lý để việc nghe. Thì cái đời Lưu Vua Lương Võ Đế đó, có một vị quốc sư mà vị này rất là hay. Và quý vị thấy là được coi là một vị thánh tăng. Các câu chuyện nó dài lắm, nhưng thời gian không có nhiều. Và chính Hy Thị là bà hoàng hậu, vợ của Vua Lương Võ Đế, sau này làm gì? Bị đọa và làm gì? Rắn mãn xà. Và cho các ông thầy, nó nghĩa là sau khi mà biết những cái thần bí của ngài Chí Công đó, vua rất là trọng, cho quyền đi ra vào cung cấm tự do. Và bà mới thấy bà ganh tức, bà mới nói rằng, bệ hạ, nghe lời những cái người ăn không ngồi rồi chỉ nói dốc thôi, chứ làm gì mà để cho trọng họ dữ vậy, họ không có làm gì lợi ích hết. Thì bà mới làm, một hôm bà làm 120 con chó vàng, và bà làm bánh để cho tất cả trong chùa để mà ăn. Do đó có chế ra mới có cái áo phải tay dài như thế này nè. Thì ngài biết, ngài mới cho tăng chúng gói bánh tét mà nhân chai bỏ vào, trong đó để cho thị nữ và thái giám tới quan sát xem. Thì trong lúc quan sát xem thì lấy bên này bỏ qua bên kia, rồi lấy cái của mình ra để lên ăn. Thì sau khi ăn xong thì mới nói rằng, đó, bệ hạ thấy không, thái giám lại với cung nữ về báo nó, họ ăn hết rồi, giao thiệp với những cái hạng mà như vậy đó, chỉ lừa gạt bệ hạ thôi. Thì vua hừng sáng, vua rất là giận, vua mang gươm tới để định giết Chí Công. Thì ngài ra tới trước cửa ngài đón, nói chào bệ hạ. Thì vua mới hỏi, tại sao ngươi biết ta tới đây? Thì bây giờ vua sau khi mà nói vậy thì Chí Công thiền sư mới nói, bệ hạ bình tĩnh, mời ngài vào hậu liêu sẽ thấy. Và dẫn vua đi ra phía sau, bảo một vị thị giả lấy một chung nước và đào lên 120 đoạn bánh tét, để 10 đoạn một khung, 10 đoạn khung, ngày hớp 3 hớp trà và niệm chú ngợi phun thành 12 con chó vàng giống đuôi chạy mất. Thì ngài mới thuật lại câu chuyện đời trước ngài là phó giám tự của ngôi chùa, vì cái con thiện trùng là cái con này nó chuyên môn, nó có phước, nó gái ban đêm cho chư tăng thức dậy công phu khuya như sáng tụng lăng nghiêm đó. Và hôm đó thì ngài trụ trì có huệ rồi, ngài đi ngài dặn ta ở nhà đừng có đụng tới cái dụng của cái lưu nước này. Thì nhưng mà tại vì tri sự thì dọn dẹp, thì ông giám tự già rồi, thì ông á, thì tới chừng gần tới sáng mới ngủ được, mà cái con này nó kêu thành là ngủ không được. Ngài mới lấy cái cây xuống, ngài xăm xăm, chứ ngài cũng vô tình thôi, xăm xăm đuổi nó đi, nhưng mà nước làm hai. Khi mà về đó thì lúc bây giờ không nghe nó gái nữa, thì vị trụ trì biết đi tìm thì thấy nó đã đứt và nó đã chết 3 ngày nay đã sinh lên, thì lấy miếng vải đỏ ngài buộc lại trì chú và chôn nó. Thì sau khi mà hỏi vua hỏi tại sao mà hoàng hậu đối với ngài như vậy, thì ngài mới thuật ra đầu đuôi câu chuyện, mới nói nếu bệ hạ không tin, khi về khi mà bệ hạ mở sợi dây của hoàng hậu ra thì hoàng hậu ngồi lại không được. Thì đúng như vậy, mở sợi dây ra rồi hoàng hậu nói xong lại mở sợi dây của thằng thiếp vậy, đưa sợi dây đây cho thằng thiếp buộc lại, thì buộc lại mới ngồi lại được. Thì cũng thế, thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng sau khi mà rất tin bằng ngài Chí Công đó, thì lúc đời bây giờ có một vị xuất hiện, mà vị này gọi là phó đại sĩ. Quý vị biết có nghe phó đại sĩ không? Có nghe không? Phó đại sĩ mà vị này nói là, nói cái bài kệ mà nổi tiếng là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín cùng theo nhau, đứng ngồi cùng chung ở, muốn biết chỗ Phật đi, ngay lời nói này vậy. Là nói tất cả chúng ta nè, đêm đêm ôm Phật ngủ, mình có ôm Phật mình ngủ không? Có không? Có không? Sao người nó có, người nó không? Tôi biết nghe ai đây? Phật là gì? Phật là giác. Giác là gì? Giác là biết. Ban đêm mình ngủ, mình ôm ông Phật mình ngủ, mình đi theo, ổng cũng đi theo. Nhiều người, tôi đi lái xe đi đi giảng pháp, thường thường tôi đi của mình nên, tại vì đi thì đâu có ai mà ở không đâu mà đi, ai cũng mắc đi làm hết. Thành ra tới chừng Phật tử hỏi gì chứ, thí dụ chúng tôi từ ở Oklahoma lái xuống Austin hay là lái lên Kansas để giảng đó, thì nó nói, thầy đi với ai vậy? Tôi nói dạ tôi đi với người nữa. Nó ai đâu rồi? Dạ tôi nói đi với ông Phật Tánh. Tới chừng đó thì họ mới biết, tức là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín cùng theo nhau, ngồi đứng cùng chung ở, muốn biết chỗ Phật đi, ngay lời nói này vậy. Nếu không có Phật Tánh sao mình biết nói, phải không? Nếu không có Phật Tánh làm sao mình biết nghe? Biết nghe biết nói tức là mình có Phật, mà Phật sẵn nữa. Mà tại vì mình không có bay được, không có đàn dân giá võ được, là gì? Biêu, nhà, xe, con, cháu lo học đại học. Thành ra do đó các vị nói người đời lo chồng con, chẳng xét lẻ mất còn, cái chết chợt hiện đến như thác đổ cạnh bên. Mẹ cha không cứu nổi, ai khác giúp được nào, mạng hết cậy người thân, như người mù giữ bạc. Người đời lo chồng lo con, lo vợ lo con, mà quên lo cho mình, phải không? Chẳng xét lẻ mất còn là cái chết thế nào cũng tới. Người đời lo chồng con, chẳng xét lẻ mất còn, cái chết chợt hiện đến, chợt là thình lình, chứ không có, nó không có báo trước. Có khi nào ai báo trước cho mình không? Không có ai báo trước hết. Nghĩa là khi mà nó tới như thác đổ cạnh bên, thác là cái nước mà nó ập xuống cái là tới. Mà khi mà thương đó, mẹ thương con, không ai thương con, không có gì ngon bằng cơm với cá, không ai thương nhau bằng má thương con, phải không? Mẹ con không cứu nổi, ai khác giúp được nào, mạng hết cậy người thân, mạng hết là chết rồi cậy người thân, như người mù dưới bạc. Khi mà tử thần nó tới đó, thì nó khi nó sắp sửa nó bắt mình, nó đem mình đi đó, hết thở đó, nói thôi đi đi, lấy 200,000 đô la ở American Bank này đi, để tôi ở lại một năm, tôi gả gái Úc của tôi rồi tôi đi được không? Tôi thêm 100,000 nữa được không? không có trả giá được. Thành ra do đó mình phải lo cho mình bây giờ. Thì sau khi nghe như vậy, chúng tôi thuật lại chuyện này là rước ngài phó đại sĩ vào trong cung vua để thuyết pháp. Thì các vị thấy là ông vua mà rước một vị pháp sư tới, nổi tiếng tới, nhưng mà cũng nghĩ mình là vua, cho nên ra lệnh là giảng cho ta và hoàng cung ở đây cái bài kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã đó tức là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh Kim Cang. Thì phó đại sĩ ngài cũng lên giảng gì, lên bục đàng hoàng, cung nữ vua và ngài Chí Công ngồi ở dưới, ngài Chí Công biết không bằng vị này cho nên ngồi ở dưới. Sau khi vừa lên ngồi, nghĩa là đánh ba hồi chuông trống xong rồi, thì ngài vừa ngồi tới, ngài đứng lên ngồi xuống ba lần, sau đó ngài vỗ bàn một cái rầm và ngài nói rằng: bệ hạ, bần đạo đã giảng xong kinh Kim Cang Bát Nhã rồi. Nói rồi bước xuống liền. Thì ngay đó các vị thấy giảng chưa? Mà nếu mà chút nữa mà nhận giảng rồi, tính phạt mấy chục sen. Vỗ một cái rầm. Thì ngay lúc đó đó, Chí Công Thiền Sư mới nói: bệ hạ, phó đại sĩ đã giảng xong Kim Cang Bát Nhã rồi đó, bệ hạ hội chăng? Thì lúc bây giờ vua Tư Diễn, tức là Lưu Giới đó, nói: ta không hội. Đấy, bài giảng này thật hay thưa bệ hạ, vì sợ rằng phạm với lỗi với Bồ Đề Đạt Ma lúc trước đó, cho nên nó giảng xong. Thì vừa lúc đó nhà Chí Công mới nói: bệ hạ, Kim Cang Bát Nhã là tánh giác, là cái biết, mà vừa vỗ tay xuống là bệ hạ có thấy không? Nó thấy. Và nghe cái rầm, nghe không? Nghe. Và rồi nghe bệ hạ biết không? Nó biết. Biết là giác, giác tức là Bát Nhã rồi. Lúc đó thì vua hối hận và tới mời ngài phó đại sĩ giảng thêm lần nữa. Thì phó đại sĩ rời khỏi cung không giảng nữa. Bây giờ cái gì thấy giảng xong chưa? Vậy là phạt mấy chục sen. Các vị thấy đó, mình bởi vì ngài Hoàng Long, một vị thiền sư mới nói rằng: chơn Phật, chơn kinh ở tại tâm. Chơn Phật cái là Phật chơn thật của mình đó, mà chơn kinh ở tại tâm của mình đó, nếu mà của thật sự là của mình đó. Chơn Phật, chơn kinh ở tại tâm, kho báu nhà mình chớ kiếm tầm. Nếu ai có hỏi đâu là Phật, ngay khi hỏi đáp tai mắt tâm. Chơn Phật là Phật thật của mình đó, Phật là biết, cái biết Phật thật của mình đó. Ví dụ đói, mình có ai cho mình cái biết mình đói không, hay tự mình biết? Tự mình biết đói. Mình khác, ai cho mình biết khác? Tự mình biết khác chứ đâu ai cho mình. Là Phật của phải chính mình không? Chơn Phật hay là chân kinh, mình biết đảnh lễ Phật, biết đây là nguyên kinh, biết xá trọng tất cả chư tăng, là cái đó ai cho mình biết? Phải tự mình biết không? Đó, nguyên kinh sống của mình đó. Chân Phật, chân kinh ở tại tâm, kho báu nhà mình chớ kiếm tầm. Kho báu của nhà mình đừng có chạy chỗ khác, ở ngay tại đây nè, mình phải bài nó ra. Bởi vì mình biêu bọng nhiều quá, thành ra mình không có hiểu được. Nếu ai có hỏi đâu là Phật, có ai có hỏi đâu là tánh giác của mình đó, thì ngay khi hỏi đáp, người ta hỏi mình biết nghe, và mình biết nghe mình mới đáp lại. Thì tai nghe, mắt mình thấy người hỏi, âm là lời, ngay lời nói đó là khó, đúng không? Ngay đó là thiền. Cái gì thấy thiền dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ, phải không? Cho trời pháo tay coi, nó dễ vậy là quý quá rồi. Rồi bây giờ xin lỗi, cái đồng hồ này nói như thế nào đi, để gì tại vì tới chừng tôi nói thì nói nhà nó chạy xa lắm. Chỉnh đồng hồ này lại đặng cho tôi thấy, đặng cho tôi dừng, để đồng hồ nhỏ là tôi không thấy, tôi thấy được rồi. Bây giờ hai, tôi nói là tới 3:40 phải không? Còn thầy chỉnh đi giùm. 3:01 coi như 2:30 tới 3:40. Không sao, còn giờ của thầy kia nữa. Đúng giờ tôi còn một lần nữa, không sao đâu. Thì ở đây tôi nói nè, Nếu ai muốn tu thì thấy rõ tất cả trên cõi đời này, Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rồi, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhiều kiến phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm là ở đời đó, là phù đó, là phàm sở hữu tướng, cái gì mà đều sở được cái điều đó, mình có cái tướng đó. Giai là đồng, hư vọng là điều giả hết, chỉ có thời gian ngắn thôi, một thời gian ngắn rồi nó sẽ giả hết. Giống như cái xe có đó, mới đó như rồi cũ đó, người trẻ đó rồi già đó, người có đó rồi mất đó, tiền tài danh lợi cũng vậy. Tiền vàng với áng mây bay, mới vừa thấy có phủi tay không còn. Hay là người đời cũng vậy, sáng nay cười nói an lành, đến chiều nằm viện như cành củi khô. Hoa tươi nhờ nhụy, người có giá trị nhờ biết tu hành. Mình nắm được cái phần này thì mình biết rõ ràng. Cho nên cuộc đời nó không, nếu mình biết mình quý tu thì mình biết, thì thấy rõ cuộc đời này nó tạm có cho nó giả thôi. Giờ hỏi thiệt các vị nè, ai mà ở Florida đó, chúng tôi nhớ cách đây 2-3 năm có một tháng mà vô 4 cơn bão, đúng không? Và chính nhà của em tôi, bạn gì đó, cái nóc, nghĩa là bị tróc nóc hết, mà chờ 3-4 tháng trời insurance đơn thường mới được, thì ở phải di chuyển một chỗ khác. Thì các vị thấy nhà nó giả không? Nếu nó thiệt nó còn hoài, nhà giả không? Thân mình giả không? Nếu mà thiệt đó thì nó trẻ hoài, nó không già. Nhà giả, rồi tiền giả không? Hồn sàn giả không? Giả thôi, cho tôi đi. Nó tạm có chứ không phải nó giả không. Mấy ông đi ngang thấy chớp chớp mà. Các vị thấy ở Macy's mà nó off 75% đó, giả giả gì giả, 4-5 cái áo khớt rồi cũng mua cái nữa hả? Phải không? Thành ra mình muốn biết vậy thì mình thấy cuộc đời này tạm thôi. Bây giờ giữa đời thường sống làm sao đây? Cái quan trọng là nãy giờ nói xa chứ giờ nói gần là thiền giới đời thường, thiền là tỉnh giác giữa đời thường chúng ta sống. Ngài Hoàng Long này cũng có nói thiền lẽ cùng qua sông, còn có nhân đời trước, cha mẹ cùng chung sống, đâu không duyên nhiều đời. Thuyền lẻ mà qua sông đi qua đò đó, cũng có cái nhân đời trước đi chung. Cha mẹ cùng chung sống, nghĩa là cha mẹ là nói cha mẹ chứ anh em, chồng con, vợ con, mà cùng dâu rể đó, cùng chung sống đây đó, đâu không duyên đời trước mà đời này gặp nhau đâu. Không có gì là ngẫu nhiên hết á, đúng không? Và Kinh Phật nói này các tỳ kheo, khi các con qua sông đó, đi chung mặc dù chung một chuyến đò, các con không biết tên những người đi cùng trên chuyến đò, chỉ thấy mặt không. Với Phật nhãn Như Lai thuần tịnh, nhìn lại ít nhất 500 đời, các con và những người trên chuyến đò đó từng là thân bằng quyến thuộc với nhau. Lời Phật nói không có sai thưa quý vị, và chư tổ nói cũng không sai, nhưng mỗi người nói một cách. Nhưng mà chúng ta chung quy rồi cũng mình nhìn thấy về có một điểm thôi. Cho nên thật ra đó, vì mình mê giữa đời thường mình không biết sống. Nếu mà ở khác tiểu bang đâu có gây lộn được, xa quá giói chửi không tới, thành ở gần trong nhà gây mới tới. Mà gây không chưa đã, nghỉ bữa nay nghỉ đi làm, bữa nay ở nhà cãi cho nó sướng cái miệng đó đã. Thì các vị thấy ai lỗ, rồi đang ngủ nửa đêm mà nhớ tới cái lời nói sống mấy chục năm bội bạc quá, rồi từ đó tới sáng mắt mở không nhắm được, mở lên rồi sáng gờ gượng. Ai lỗ? Mình lỗ. Mà biết là mình biết mình lỗ không? Biết không? Biết. Biết là bỏ là tiếc. Các vị thấy thiền nói ngộ lắm các vị. Chứ cái mình đi thức á, ngủ một đêm là theo khoa học là ngủ là 8 tiếng. Nhưng mà đối với chúng tôi đó, là Hòa Thượng Thanh Từ cho ngủ có 5 tiếng thôi. Là 10 giờ ngủ, 3 giờ thức rồi. Là tỏ thiền tới sáng. 1 giờ tỏ thiền bằng ngủ 3 giờ. Chúng tôi chỉ buổi trưa ngồi 15 phút thôi, tĩnh tọa. Hoặc là ban đêm chúng tôi đi đâu xa, chúng tôi ngồi khoảng 1 giờ là nó khỏe, như mình lấy năng lượng lại. Như là mình ngủ 3 giờ. Và chúng tôi nói một điều này, đây là Hòa thượng ở đây nói tôi người về từ cõi khác. Giờ muốn thuật lại chuyện này không? Thuật lại là không phải là cái ngã đâu. Chúng tôi muốn biết là mình lái xe là chúng tôi lái xe Việt Nam. Ở đây chắc ít người mà về Việt Nam dám lái lắm. Ở đây đó nếu các vị nào biết lái xe Việt Nam thì về còn lái được. Chứ các vị qua đây rồi biết lái xe về Việt Nam là không dám lái. Tại vì con đường Việt Nam nó nhỏ, người thì đông, đủ thứ hết, gà, heo, những là đi bộ, là Honda, rồi xỉn cũng có. Mà xe hơi, ô tô mà chạy đó, nó lấn mình đó, mình nhắm ngay nó, mình đâm ngay nó, thì nó né qua bên. Chứ còn mình mà né qua bên, nó lấn mình hoài, mình đi không tới đâu hết, đúng không? Coi qua chứ nó chạy hung hăng vậy, nó cũng sợ chết. Thành là biết cái tâm lý đó rồi là về Việt Nam, chúng tôi lái từ Châu Đốc ra tới Nha Trang, tôi lái không mà tới thậm chí những người mà ở tại địa phương đó mướn xe đi rồi ban đầu thì y cũng sợ, tôi thấy y lái mà lên đường đèo quá nguy hiểm, đi xuống mà cứ rà thắng hoài thì nó sẽ bị nóng nó sẽ bể, nó gọi là bể ống ven đó, nó sẽ xì thắng là chết. Giờ tới chúng tôi đưa cái bằng ra cho thấy là chúng tôi bằng Việt Nam chúng tôi vẫn còn, thì trên chuyện lái đó, từ đó sao tôi lái không. Thì bây giờ thấy trong cuộc sống này đó, mình không biết thì nó khó chứ biết rất là dễ. Và mình nhìn lại cuộc đời coi, người đời trăm tuổi có bao lâu mới khóc qua qua đã bạc đầu, ngày tháng xuân xanh chừng bao nã là bao năm đó, đắng cay nhàn tản lẫn lo âu, trên đời tiền của bao người được, phú quý vinh hoa lắm kẻ cầu. Mà người cầu nó được không? Được thì ít, mà không được thì nhiều. Cũng vậy, làm sao biết sống an lành, cha mẹ, anh em, vợ con, nhà mình, mình sống thế theo nào? Biết đủ là đủ. Nguyễn Công Trứ nói tri túc, tiễn túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiễn nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ cho đủ, ấy là đủ. Mà đợi đủ cho đủ, biết chừng nào mới đủ. Nói chị ba đi theo em đi khóa tu nè, đi sổ bác con trai. Thôi mẹ ơi, để chờ lâu lâu dài năm đó, nhỏ nữa lớn ta kỳ rồi tao đi đó, nhà nó té gãy hai răng cửa nào thấy không, tao phải giữ cháu ngoại. Nghĩ thì nghe thì phải, nhưng mà mình lo việc đời, lo trăm tuổi cũng không rồi các vị. Và các chư tổ nói rằng đó là con cháu á, tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mã ngưu. Tử tôn, tử là con, tôn là cháu. Tử tôn tự hữu, tự là chính nó, hữu là có. Tử tôn phước, cái phước của con cháu, cái phước của chính nó. Bất vị tử tôn, chẳng có vì con cháu. Tác mã ngưu là làm, mã là ngựa, ngưu là trâu. Đời này giữ nó làm trâu làm ngựa, giữ nó sao mình không tu, đời sau làm trâu làm ngựa trở lại. Tại là mình lo thế nào, biết đủ là đủ. Mà mình tu, mình hồi hướng cái phước cho nó đầy đủ hơn. Và chúng tôi nói các vị suy nghĩ đi. Hỡi ai có nhớ chốn quê xưa, kiếp sống trần gian khổ nào vừa, bệnh lão tử sanh nơi trả quả, nhục vinh cười khóc chốn trường đua, lợi danh bội bạc nhiều người bán, đạo đức tu hành ít kẻ mua, ngàn năm đã có bao đức Phật, giác ngộ khuyên đời ai tỉnh chưa. Tỉnh thì ít, bây giờ tỉnh hết rồi, mà chút nữa đi ra kìa, ai mà đi đụng tới một cái rồi bộ đuôi đụng muốn bể cái ngực vậy. Không, tôi nói người ta chứ tôi nói đâu, ở đây đâu. Phải không? Thì ở đây đó, chúng tôi cũng muốn trình bày để dễ thấy, sống giữa cha mẹ anh em luôn luôn là có bốn cái điều kiện. Mình muốn sống yên ấm trong cõi đời này, giữa đời thường của mình đó, sống trong chén. Ở miền Nam chúng tôi nói, mà không biết miền Đông với các vị đó có phước hơn chúng tôi, là sanh ở những cái vùng nơi mà gọi là Sài Gòn hay Nha Trang hay là những tỉnh lớn, chúng tôi sát biên giới Campuchia. Tại nơi Châu Đốc đó, chỗ đó gọi là khỉ ăn đá gà ăn muối. Bởi vì cái mấy bữa mà đem lên dưa leo mà làm dưa mắm chay đó, giống như thể đúng như màu thuốc rồi. Tại vì xứ mắm mà. Thành ra ở đó chúng tôi nói là dân ở tại đó rất là chất phác. Và chúng tôi sanh ở nơi đó là cái nơi cũng là thiếu phước hơn quý vị. Quý vị sanh ra được học hành, rồi sanh ra được học thêm về giáo lý. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đời trước và đời này làm thế nào cũng có cái nhân. Và chúng tôi nói để rồi thấy rằng phải ráng tu. Thì ngày xưa ở cái vùng mà cái gì thấy cỡ cái tuổi như chúng tôi, như các anh bạn mình đây nè, mà thi đậu tú tài ra thì người ta nói gì? Phi tú tài bất thành phu phụ. Hay quá, cho rằng có tay như cô này còn nhớ. Không có tú tài là không có dòm ngó đâu. Đậu tú tài chỗ này kêu gã con, chỗ kia kêu gã con, phải không? Hay còn khi mà vô quân đội rồi đó thì nói thà chết trong rừng mai chớ không nằm trong tay ai. Nói cánh gà đó, cho trọng có tay coi. Cánh gà tức là chữ V đó, tức là hạ siêu an, tương lai không có nhiều. Thành ra bông mai đó thì nó, tương lai mới đi lên. Thành ra cái đó là cái khổ cho mình đó. Và chúng tôi nói nếu mà bây giờ bộ trưởng Tình Biên á, là Trần Trọng Cảnh giờ 80 tuổi rồi, và ông nói thiệt, ông nói rằng khi ông nghe đó tôi đi tu đó, thì ông tìm và ông xin những cái đĩa các bạn của tôi mấy năm nay về tu dữ lắm. Ông nói người ta ở Atlanta cho ra đó, nói rằng ông năng tu được là tôi tu được. Tại cái gì? Hễ bạn sĩ quan mà thằng nào có cái gì mình có cái đấy. Nhưng mà khi mình biết tất cả nó đều vô thường, cho nên những cái cận tử nghiệp quan trọng lắm thưa quý vị. Chúng tôi thì có khánh thành cái nhà khách của thiền viện. Thì ở hai cái người này cũng ở Việt Nam có duyên về, cũng nổi tiếng là họ ngày xưa mình tu, nhưng mà rồi có cái duyên họ lên quy với Hòa Thượng Thanh Từ. Thì chúng tôi làm tri khách ở đó khoảng 7-8 năm. Thì khi nói chuyện á, thì họ mới nói dạ thưa thầy, con nữa muốn đi tu mà nữa muốn làm ăn để có tiền để ơi ủng hộ Tam Bảo. Bây giờ đất ở Mũi Né Phan Thiết á, 1 mét vuông là 500 ngàn. Bây giờ con hỏi thầy ý kiến thầy, giờ có mua không? Tôi mới nói huynh đệ, hai huynh đệ ta một lần gian dở rồi, bây giờ mà muốn là đi tu là đây là một điều các thầy tán thán không cùng. Nhưng mà nếu nói còn ở đời thì với cái nhìn của thông triết, người tu không có khuyên các vị tạo những cơ sở sự nghiệp của thế gian nó không bền đâu. Nhưng mà nếu còn ngoài đời đó, là giờ này là 1994 vừa xả cấm vận, người những người Việt mình và các nơi vào đầu tư chưa kịp. Bây giờ các vị nếu mua là mua ngay bây giờ, còn nếu sau này là mua không nổi đâu. Là một, đi xuất gia là không mua gì cả, mà nếu mà không đi xuất gia là mua ngay bây giờ. Thì lúc đó các vị nghe lời mua 2 mẫu đất, tức là 2 hecta đó, là 1 mét vuông là 500 ngàn tiền Việt Nam. Bây giờ các vị biết bao nhiêu không? 1 mét vuông 14 triệu bạc, lên 28 lần. Và khi nghe chúng tôi khánh thành thì hai vị đó mới qua và ghé nhà một người thân ở dưới Dallas. Và mình nghe như vậy cũng có cái công và có ơn với thiền viện ngày xưa. Cho nên chúng tôi nói thôi 3 tiếng đồng hồ chúng tôi xuống đón rước về tại độ nhiều lắm. Thì chạy cũng bình thường, cũng 70, 75, 70 trên xa lộ. Nhưng mà chạy khoảng gần tới cái chỗ Atmore đó thì cách Oklahoma chừng 1 giờ nữa là tới rồi. Thì chúng tôi nghe cán gì nghe một cái rốt. Thì đi trên xe thì có 2 chị em ruột là giám đốc của cái gọi là Bamboo Village ở Mũi Né đó, cũng nổi tiếng. Và một người Phật tử là tên Chân Minh cũng đi ở bên Phila qua để thỉnh Hòa Thượng qua giảng năm tới ở chùa Hiếu Đức, ở chùa Linh Quang của sư cô Hiếu Đức, đại diện của cô Hiếu Đức. Thì chú này ngồi ngang tôi lái. Thì tôi nghe cán vậy thì tôi mới ngừng xuống. Tôi với chú đó ngừng xuống rồi xem thì không thấy gì hết. Dở nắp capo nổ máy lên coi có nghe cái gì không, cũng không nghe gì bình thường. Thì chạy chừng khoảng hơn ba mai. Thì tôi nghe cái âm ở phía sau là tôi biết nổ cái bánh sau rồi, bánh sau của bên cái phía phụ, chứ phía lái bên này không có nổ bên đây. Thì chúng tôi vừa chạy 70 thì xe cách chạy 65 để chạy gì thì mình chạy vừa qua ngang nó thôi, thì vừa nổ cái âm thì nó vừa vận tốc của nó vừa bớt xuống thì nó đâm qua giữa của cái lằn giữa của cái xe trách nó tới kéo tới hai khoảng lận, thì nó vừa đâm qua là mình biết nếu để nó đâm qua đó là nguy hiểm, cho nên tôi không dám thắng mà tôi cầm tay lái tôi lái ở bên trái đợi cho nó qua bên lề bên này, vừa lái bên này thì nó có âm một cái nữa cái của cái bánh trước nữa, thì tức là sau này mình mới biết khi cán ngay cái rốp á là mình cán một cái gì rồi ở cái bánh trước cán bánh sau, thành ra hai cái vỏ nó bị thương hết rồi, nhưng mà con mắt mình xuống mình nhìn mình không thấy, cho nên nó mới bị cái vết sinh đó, cái sức ép đó nổ bung ra bánh sau và nổ bung bánh trước và nó lăn tôi như vậy là tôi nghĩ là chừng 3 vòng hay 4 vòng tôi không rõ, nhưng mà cái cô gãy hai ba sườn là cô nói thầy ơi con đếm 1 vòng 2 vòng 3 vòng con nói trời ơi sao lăn nhiều dữ vậy. Và lúc đó thì vừa ngừng lại thì cái xe nó tại vì lên này lên kia cái chỗ nó xẻ cái núi ra đó thì dưới nữa có cái hủng thì nó lăn xuống dưới đó tôi 4 vòng, thì tới chiều mai phước tới đó cái nó đứng giờ bình thường thì tôi biết là xe nó ngừng lại rồi. Thì thật sự với quý vị đó, cái tay tôi mới tay trái nè tôi mới nhận là tôi mở dây beo ra mà nó đau quá nhận mở không được, tôi mới lấy tay mặt này máy nó còn nổ, tôi nhận qua thì tôi vừa nhận qua thì tôi hết biết rồi. Từ từ chừng tôi mở mắt thì cái chú ngồi phía trước á, chú đó chừng 33-34 tuổi mới cầm ở đầu tôi lắc thì kêu thầy ơi, thì tôi mở mắt ra thì tôi nghe chú nói máu quá nhiều rồi, thì nó kiến nó cắt đầy hết trơn, nghĩa là bánh kiến trước kiến sau hai cửa hông kiến đều là bể hết, nó lăn tới 3-4 vòng nữa đó, thành ra 3 cái vali nặng lắm nó văng ra ngoài xa cái 20-30 mét nó văng hết trơn ra ngoài, cái là cái chỗ này để tôi để tiền cắt mà đi mà bỏ vô tiền ấy đó nó rớt ra không còn cái gì hết. Thì lúc đó tôi biết mình rờ thử coi nó có mềm mềm đâu, mình nghĩ là mình còn sống. Và tôi ôn lại lúc đó đó, mình không lo cho mình hỏi những người có sao, mở mắt thì thấy tội nghiệp mà. Bên này 3-4 chiếc xe trắc nó ngừng lại, bên này 3-4 chiếc. Tất cả đã ào xuống mở cửa lôi ra đem hai cô đó nằm ở dưới cỏ. Còn họ là lâu tôi hỏi có sao, tôi nói no matter, tôi nói tôi không có gì, thành ra họ cũng mừng. Và tôi ôn lại đó thì cái lúc mà nó nghiêng đó là lúc đó tôi không nhớ Phật, tôi không nhớ Hòa Thượng Thanh Từ, tôi không nhớ gì cả. Mà tôi chỉ nhớ lúc nó nghiêng đó thì giống như ngày xưa mình lái gun ship để bắn xuống đó, nhìn xuống mà bắn như thế nào thì bây giờ nó hiện ra y như vậy đó. Thành ra cái cặn tư nghiệp này ghê gớm đó, cái gì tu bao nhiêu tu chứ. Cái mà nó chủng tử nó quân tập ngày xưa đó thì nó nghiêng qua gì thì mình nhìn nhánh từ trên không mà mình bấm nút mà nhìn xuống bắn dưới đất như thế nào thì bây giờ nó hiện ra y như vậy đó. Chứ tôi cũng biết mình niệm từ 1 tới 10 tiếng hoặc là giả là mình tu thiền mình giữ coi cái tâm mình đi đâu để mình điều chỉnh mình đi, mà lúc đó thật sự các vị không nhớ gì, hoàn toàn không nhớ. Thì như vậy đó, cái giờ đó mà chính là cái giờ quan trọng mà mình biết ứng dụng, mình nói thường hoài, mình tiếp xúc giờ đó mình dạy mọi người và chính mình nói với mình mà giờ đó mình cũng không nhớ. Thành ra không phải tu không phải là đơn giản, phải quân tập nó nhiều lần. Thành ra các vị thấy là chúng tôi thí dụ như mình lái xe cái hồi mà chưa biết á, mình phải nhìn vô cần số mà nó kéo về số 1 hay là kéo về chứ đi là try, nhưng mà mình lái quen rồi mình đâu cần nhìn nữa đâu, mình kéo cái tới mình chạy rồi. Nhưng bình thường mình muốn kéo số ve mình phải để chữ R mình đẩy vô chỗ đó thì cũng vậy. Làm thế nào bây giờ cho thuần, dù tu pháp môn nào cũng vậy, các gì cũng ráng để mà đi. Thật ra chúng tôi trình bày đã dễ thấy nó không phải đơn giản. Và đây là chúng tôi nói một cái chuyện này là lúc chúng tôi còn ở Việt Nam, nhất là ở Thường Chiếu, thì chúng tôi khổ lắm. Năm 80 mấy tu rất là khổ. Hiện giờ đó, nằm ngủ mà đôi khi ở chùa, ở thiền viện mà cứ thấy chim bao bị xét hộ khẩu hoài. Thì có những lần họ lại xét khoảng 1-2 giờ khuya, vì hay tin xét hộ khẩu là chúng tôi chạy đi. mà ở Thường Chiếu thì có những cây mít to lắm, và có nhất là những cái cây mà đào lộn hộp đó, cái hộp cây điều á nhiều lắm. Thì ra tới đó thì mấy anh la: "Cạnh xuống đây, năm anh xuống đây, năm đưa giáp ở đây thì năm anh ở trên kia xuống đây." Mình trốn nhà trốn, trốn công an mà nhà giáp để dưới gốc. Do đó mình thấy giờ này cái vị tu được đây là cái phước. Mà rồi nhiều vị ngồi đây thì chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi nói thôi, lỡ văn biển trúng ai nấy chịu. Là nhiều vị nói chúng tôi là: "Thưa thầy, con về Việt Nam con sống, con thấy ở đây nó không có hợp tuổi già, con về đó con ráng con tu." Tôi mới nói: "Cô à, cô suy nghĩ kỹ lại đi. Giờ nếu mà mình mà ở tại đây tu á, cái thứ nhất á, tiền già quý vị có, không sợ lo đói, mà không ai chạm tới cái danh dự, không ai làm như mình. Và chúng tôi nói ngắn nhất á, không bị mũi cắn cũng cái phước rồi. Phải không? Bước chân ra ngoài một cái ban đêm rắn rít đủ thứ chuyện hết, mà không bị mũi cắn đó là cái phước rồi. Và nếu vị nào mà có đi Cà Mau chúng tôi, tại vì khi mà cải tạo ra rồi đó, thì khổ nghèo quá mới mượn ghe của người ta mà đi xuống với 5 căn đầm dơ đầm cùng mua năm 79 á, là đi mua khoai lang về bán đó, lúc đó đói đó. Rồi xuống dưới mà 5 căn chỗ đầm dơi đầm cùng, trời ơi 4 giờ chiều thôi, ăn cơm ngồi vuốt gì không à, mắc văng cái bùn, đem mâm cơm vô trong bùn mà ngồi mà ăn. Chứ ở ngoài cắn kêu mà vuốt không kịp. Thật ra mình ở đây cũng là cái phước rồi. Thì chúng tôi lúc đó đọc được một cái bài mà chia với nhau mà nghe cái thép, mà nghe được một cái là chết, bên ngoài nghe được là chết, là cái thép của hồi đó gọi là Thượng Tọa Nhất Hạnh đi giảng ở Toronto. Và cái gì thấy trong tăng đoàn đó, không có cái vị nào mà giảng mà bán vé trước, mà chỉ có cái vị này mà mua vé trễ là không có vé mà vô à. Người Mỹ, người Canada cũng vậy, người Việt mình cũng có. Thì trong đó có bà già khoảng chừng là 4.000 người, mà chừng 200 là người Việt. Trong đó có bà già, bà ở tu một tuần lễ. Trong lúc mà tu tuần lễ thì được 3 ngày, tới ngày thứ tư bà lên, bà nói: "Dạ, bẩm Thượng Tọa, con không ngủ được, bây giờ con sẽ về, xin Thượng Tọa chứng minh cho con có phước." Bà này người Huế, tôi cũng sanh người Huế, tôi cũng sanh ở gần chùa Thiên Mụ, mà sinh kiếp trước, còn kiếp này sanh ở Châu Đốc. Cho nên khi mà nghe, để nói tiếng mình, để nói tiếng Huế nó nặng, nó nặng cổ quá đi. Thì Thượng Tọa, lúc đó Thượng Tọa ngài mới nói: "Ủa bà lão, bà gặp tôi bà nói bà ở tu trọn khóa 7 ngày mà sao bây giờ mới có ngày thứ tư bà về rồi, uổng vậy có con cháu gì kêu bà về không?" Nói: "Dạ thưa Thượng Tọa không, hay là ở đây có thầy cô nào làm phiền con?" Nói: "Dạ không." Nói: "Ủa không sao mà bà lão về mau vậy?" Nói: "Thượng Tọa thấy không, mình mẩy tôi này giật gió bầm trên là tôi xuất gần nửa chai dòng nước xanh." Đau thì ráng ở chiều nó hết, thôi ráng ở một đêm đi, rồi ngày mai có cái khóa tu tôi giảng nữa. Mấy ngày nay có nghe tôi giảng không? Nói: "Dạ có, và hòa thượng giảng hay, Thượng Tọa giảng hay lắm." Rồi cái thì thầy Nhân Hạnh nói: "Giảng hay mà có nhớ không?" "Dạ nhớ chứ, ngày dạy mỗi lần đánh chuông đó là lắng ba nghiệp gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo u buồn." Và mà con còn nhớ nữa nè Thượng Tọa. Nói: "Bà nhớ gì?" Nói: "Khi mà mỗi lần mà nghe tiếng chuông đó thì lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm." Thì lúc đó thầy Nhất Hạnh nói: "Ủa chị gì tốt quá, rồi sao bà về vậy, có ai mà hành hạ, có ai mà ngược đãi bà không?" Nói: "Dạ không có ai hết trơn, ở đây ai cũng tốt, cơm nước gì ăn cũng ngon đủ hết trơn á, nhưng mà con cái và Ninh." Thì ngài Nhất Hạnh nói: "Có cái gì?" Nói: "Dạ mấy bà ngủ quá gần, ngáy quá con ngủ không được." Thì ngay lúc đó đó hòa thượng nhất hạnh nó mới nói: thì ai mỗi người mỗi tánh mà, Nam Mô với Đà Phật mỗi người mỗi tật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát mỗi người mỗi khác, thân ngày ngáy thì ngáy, mình ráng mình ngủ, Nam Mô Thanh Tịnh mỗi người mỗi bệnh. Thôi bà, cái thì bà nói: "Dạ thưa Thượng Tọa, nói thì dễ lắm, Nhưng mà ngủ thì họ ngáy, mà họ còn kéo, nó kéo như vậy nè. Làm sao mà người chịu cho nổi. Thì lúc bây giờ Ngài Nhất Hạnh mới nói, nãy giờ tôi nghe bà cụ nói là lắng lòng nghe, tiếng chuông màu nhiệm đê giờ nhất tâm. Nếu mà tiếng chuông mà bà ngủ mà nghe tiếng chuông bà ngủ được không? Nói, dạ được chứ, nghe tiếng chuông ngủ còn khỏe nữa. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh mới nói, thôi giờ bà cụ ráng đi, tôi nay tôi nói với bà 4-5 lần rồi, bà ráng ở đêm nay đi. Mỗi khi bà nghe tiếng người ta ngáy, dù có kéo không kéo đó, chứ bà quán thế này, lắng lòng nghe, tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm. Thì nãy giờ một cái gì mà thiền sư danh tiếng mà kêu mình 3-4 lần rồi, chả nhẽ không vậy. Thì bà cắn răng nói, thôi giờ nghe tường tọa nói, con cũng ráng ở đêm nay, nhất định ngày mai chắc về rồi, chứ cho mình con giờ hết biết mấy tuổi rồi. Thì nói với bà mới đi xuống, thì các vị biết 3 đêm rồi ngủ không được, phải không? Rồi tới đêm nay bà cứ bà quán lắng lòng nghe, đây là bà thuật lại, qua bữa sau bà thuật lại, lắng lòng nghe, tiếng ngáy quyền diệu đưa vào nhất tâm, hồi nào bà ngủ nào không hay, ngủ thuốc tới sáng luôn, các bà khỏe. Sáng lên bà kiếm sớm lắm, lúc mà các vị mà buổi sáng chưa tan ăn cơm á thì đâu có tiếp ai, nhưng mà bà mừng quá đi. Bà trong lúc mà hòa thượng và chư tăng đang thọ trai đó, tiểu thực đó, bà ra bà quỳ, dạ bạch ôn, dạ đêm nay con ngủ suốt đêm, lại tạ ơn tài là tạ ơn thượng tọa, con ngủ được rồi. Thì nghe vậy thì cái gì thấy, chỉ ở trong nhà cũng vậy, ở nhà chùa cũng vậy. Bây giờ mình nghe tiếng chuông thì mình thích, phải không? Mà nghe tiếng vợ nói nặng, mình kể nghe tiếng chuông đi, phải không? Bây giờ lời nói nó cũng từ cái lưỡi này co ra co vô, cái hơi này đưa tới đưa lui thì nó cũng quyển thôi. Hãy ông chồng nói gì thôi kệ, mình đi chỗ khác. Con dây đờn gì lên thẳng quá thì đứt. Nghĩa là ông bà mà nói đó, cái gì chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi bớt lửa, cái đó nó khác rồi. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Nhưng hai câu sau tôi không dám nói. Nói không?
Nói.
Nói có trách nhiệm là huynh ráng chịu rồi nghe. Hay quá. Còn câu thứ tư. Hay. Như vậy tôi khỏi cái nghiệp này rồi, phải không? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Hai câu đó. Còn cái câu kia thì người tu chúng tôi nói nghe nó khó nghe, phải không? Mà đừng có ham, tại vì cái đó là khổ chứ không có vui gì đâu. Ta nói một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ vậy đó, ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Thì cái gì thấy, chỉ có cái điều tại sao ai làm khổ mình. Tại vì người xưa tới bây giờ chỉ mình với mình làm khổ nhau thôi, chứ không ai làm khổ mình hết. Không có ông thần ông thánh nào làm khổ hết. Nếu gia đình nào thật sự mà nói thuyền lẻ cùng qua sông đều có nhân đời trước mà, thì ở đây cha mẹ anh em trong bốn duyên này, có con sanh ra đó, hay là chồng là vợ đó, một là đền nợ đền ơn, hai là trả quán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ. Trong bốn cái duyên này không ai khác. Do đó các vị thấy, nếu con á, nếu lỡ gặp con, gặp chồng, gặp vợ mà họ làm khổ mình, mình biết đời trước mình thiếu nợ rồi. Và nghĩa là có những cái họ đòi nợ mình, có nhiều đứa con gặp cái gì nó cũng lấy ra bán hết. Gặp gọi là chà đồ nhôm đó, biết chà đồ nhôm không? À, chôm đầu nhà mà nó đem đi bán đó, đủ thứ hết. Thành ra mà những cái đứa đó là cha ghét chửi đánh thì mẹ thương, phải không? Thiếu mới thương mấy đứa. Cho nên mà còn mấy đứa mà làm có tiền mà bao nhiêu đưa cho mình á, thì lại là không thương bằng cái đứa nó phá của. Tại vì còn thiếu nó, là mình quá xét cái điều này. Thứ nhất là nó đòi nợ, thứ hai là trả nợ. Ở Việt Nam bây giờ thấy một tháng đi làm chỉ có đi mai đạp xe đạp đi mai 600-700 ngàn một tháng, đưa cho cha mẹ 500 ngàn, chừa vài trăm ngàn để mua đồ đạc chút đỉnh thôi. Mà những đứa này cha mẹ không có thương, nói đụng tới một cái là chửi tắt bếp. Còn mấy đứa mà nó hung dữ đó, không đâu không dám nói động, nó phá của không dám nói động, đúng không? Tại thiếu nó. Rồi còn thứ ba là đền ơn. Sanh con ra mình nó ăn học rất là giỏi, đi đâu cũng được tiếng khen. Rồi đi đâu nó gặp ai nói trời ơi chị Bảy ơi, chị Sanh thiệt tình, con Hương thì nó dễ thương, đi đâu nó gặp nó cúi đầu nó thưa nó dạ. Mà từ hồi nhỏ cho bây giờ nó làm, nó ra trường làm luật sư, nó không lấy tiền người nghèo giúp đỡ chòm xóm, thiệt là quý quá. Trường hợp này có không? Nó làm cho mình được khen, được thơm lây. Còn cái đó là nó đền ơn, còn nó báo oán nữa. Một ngày mắng vốn không biết bao nhiêu lần. Thằng Hùng cho ông ai đó, tôi để hai trái bưởi này cuốn phập, tôi vừa thấy cái lưng nó leo lên tôi được thấy không kịp, tôi lại tôi nói cho chị hay, cho chị hay, chị đẻ trứng gà trứng vịt còn có lợi hơn sanh con chị vậy này kia, nó mắng vốn tối ngày phải không? Trong bốn điều này thấy như vậy chúng ta nên nhớ. Và có một điều là chúng tôi muốn nói rằng tại đây nè, đời sống này chúng ta không có bền, ai rồi cũng trăm tuổi rồi cũng phải ra đi. Nghĩa là người đời trăm tuổi có bao lâu mới khóc que que đã bạc đầu, mau lắm các vị ơi. Nghĩa là năm trước đoán xuân sang, má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, không tu tỉnh hôm nay sống chết làm sao khỏi. Mình phải tu, tu hành không Phật thì tiên, không vua thì chúa cũng quyền công khanh. Đều là những cái điều này. Và thậm chí nhất gần đây đó, mình mà gọi là cái nghiệp, mình mà đi tu là mình mà ăn chay rồi, mình đi tới đâu đó, luôn luôn là mình coi tới nhà bà con anh em đó ăn chay mình mới ghé mình ở, đúng không? Cái là ngư tầm ngư mã tầm mã mà. Chứ còn mà bây giờ mình đã ăn chay mà lỡ nhà em ruột mình mới nhậu không rồi mình cũng đâu có lại đâu. Cũng vậy nữa. Và khi thác sanh cũng vậy. Cái là mình ở đây mình sống, mình luôn luôn là tâm niệm, cái là đừng khi nhà lá một căn mà biết tu niệm hơn bằng bạc muôn. Mình ở đây mình nhìn ở tay người, nhìn bề ngoài tưởng đâu rằng là những người quyền cao chức cả là người ta trọng, nhưng mà xin thưa quý vị, qua cái cảnh giới đó chỉ xài bằng tội với phước mà thôi. Từ đây mà đi về Việt Nam mình phải chuẩn bị 5 tháng 3 tháng chuẩn bị những cái gì mình mang theo mới được. Chứ còn nếu mà trường hợp mình từ đây về Việt Nam mà mình không chuẩn bị là đâu có dám về. Về đó còn đã mà là bây giờ các vị mà độ lốt gì mà áo cũ rách gì cũng biết Việt Kiều à, nhìn gương mặt biết Việt Kiều liền à, đúng không? Thành ra rồi từ đây về Việt Nam còn phải lo chuẩn bị, huống hồ chi từ chỗ sống mà qua chỗ chết mà mình không biết lo giữa đời thường này rất là uổng. Tại giữa đời thường mình làm sao sống được yên lành mà mình biết tu hành kiểm đức, mình biết bòn mót thêm phước đức. Hiện giờ sống đây trả cái nợ của cho chồng, cho con, cho vợ, cho cháu, nhưng mà mình còn phải bòn mót để làm tư lương cái của mình mang theo. Thời gian thì không có, chúng tôi sẽ nói cái bài kệ quét lá. Các vị ở đây chắc biết bài kệ đó mà hả? Biết không? Chưa biết bài kệ quét lá. Thôi giờ 3:40 thì giờ này 3:30 rồi, chúng tôi còn được có 10 phút nữa thôi. Chúng tôi nói bài kệ quét lá để các vị thấy. Là nãy giờ đó, những kinh điển mà chúng tôi học được, chúng tôi chia sẻ cùng quý vị, chúng tôi cũng như quý vị cũng còn đang mò mẫm trên đường thực hành. Chứ mình cũng chưa tới đâu, chỉ hơn quý vị một bước nửa bước thôi, mà nhiều khi thua các vị nữa. Là vì tại sao? Ngồi đây mặc áo vàng, tu 20 năm, hăm mấy năm, nhưng mà giới nhà Phật đã kể 3 đời chứ không kể 1 đời. Quá khứ cái gì tu đã từng 70, 80, 100, 200 năm rồi. Và giờ này chúng tôi mới tu đời này thôi. Cũng vậy. Thành ra cái bài kệ mà quét lá rất là hay. Là đây, bài kệ quét lá bắt đầu. Vân là Phật con tự đi quét lá. Lá vàng rơi lả tả khắp muôn nơi. Lá khô rơi như kiếp sống con người. Ngày chung cuộc phải trở về cùng cát bụi. Con phát hiện vừa quét sạch một gốc cây, quay nhìn lại đã thấy đầy lá rụng. Con tự nhủ nếu gió đừng rung động thì lá kia hẳn còn ở trên cành. Nếu mà gió mà không rung động đó, thì lá quả ở trên cành, mạng sống người hơi thở quá mong manh, hít thở ra được, hít vào không trở lại. Nghĩa là mạng sống con người quá mong manh, thở ra mà không hít vào thì sao? Đừng nói chết, nó đi Bạc Liêu á, đừng nói chết. Hơi thở con, lá và con có cùng số phận. Lá vừa xanh đã có mầm quý diệt, con vừa xanh đã hẹn có ngày đi. Làn gió kia đâu có sức mạnh gì mà chiếc lá không bao giờ cưỡng lại. Hơi thở con cũng như làn gió ấy, hơi thở con cũng như làn gió ấy, thở ra không hít vào con sẽ đi đâu. Đã từ lâu con lặng hụp chìm sâu, trong mê mãi con cố tìm sự nghiệp. Con vẫn ước có ngôi nhà rộng đẹp, rộng mà phải đẹp nghe, rộng hẹp, rộng mà nó xấu là không chịu quá. Con vẫn mơ ước có ngôi nhà rộng đẹp, cùng các con học giỏi chống thành tài. Con vẫn mơ, vẫn ước một ngày mai, lũ con cháu trở nên người thành đạt. Con vẫn chưa có gì cho con hết, để làm hành trang khi cất bước lên đường. Tạ ơn Phật cho con một ít tư lương là bài pháp quét lá vàng rơi rụng. Con và lá có chung cùng số phận, đi về đâu tự con chọn lấy con đường. Nó bao nhiêu thôi, các vị hành đi. Các vị thấy đó là nói về nghĩa thường, bây giờ nói về thiền đây. Hãy có lá là phải có cây, đúng không? Không có cây sao có lá? Mà lá đó là lá gì? Cây đó là cây gì? Cây gì mà nó cứ rụng quét hoài mà không sạch? Cây gì? Cây gì? Cây phiền não, thì gần gần đúng thôi mà chưa chính xác. Cây đó là cây vô minh, đúng chưa? Mà lá đó là lá gì? Một hơi đó là lá thương. Chúng rụng lá thương chứ cái lá ghét. Hết lá ghét cái lá đi qua mạc thấy nó xeo 50% óp cái lá đó, giờ nó đơm ra nữa rồi. Phải chưa? Cái là lá vàng rơi lả tả khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có lá hết. Nghĩa là tâm mình suy nghĩ ra là có lá. Mà muốn cho lá không còn rụng đó, đố ai quét sạch lá rừng? Làm sao quét sạch được? Trừ phi là cái gốc cây nó chết vậy thôi. Cái vô minh nó chết thì cái minh nó hiện tới, là khi bây giờ mình sẽ an toàn. Thì cũng vậy đó. Và muốn cho cái cây của nó chết mà tâm của nó yên lành đó, thì trời chỉ có thiền chỉ dạy rất là ngắn. Nhưng mà các vị thấy, đây các vị nghe một cái bài này của một vị mà thiền sư Linh Vân, tự ngày thấy hoa đào, nghĩa là nở là ngày ngộ đạo. 5 phút nữa. Tam thập nam dư tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc dịp hữu trụ chi. Thôi dịch cái này ra lâu lắm, thôi vậy nói trắng là 30 năm qua tầm kiếm khách, bao lần lá rụng lại đâm chồi. Nghe là 30 năm qua tầm kiếm khách, cái gì thấy cầm kiếm là giết ai? Đức văn thù cầm gươm để chặt cái gì? Chặt vô minh, chặt phiền não. Nhớ 30 năm qua tầm kiếm khách, bao lần lá rụng lại cành trơ. Từ khi thấy được hoa đào nở mới biết hôm nay hết cả ngờ. Thấy hoa đào nở là mình có tánh giác không? Có biết không? Biết, biết là có tánh giác, là có Phật không? Ngay đây giận biết giận, vui biết vui, buồn biết buồn. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng, khi nào ai gặp chiếc máy bay nói tôi là máy bay, là cái người này, như tôi ngày xưa là chạm dây đó, chạm cũng nặng đó. Thấy cái bàn nói là tôi là cái bàn. Mà cái gì thấy trong đời còn không? Còn mấy người nói vậy không? Thấy chiếc xe ô tô nói tôi là xe ô tô, có khi nào nói vậy không? Có. Có khi nghe nói chị ơi tôi buồn quá chị, chị ơi tôi giận quá chị ơi. Bây giờ cái xe đó là ngoài tôi hay trong tôi? Chiếc máy bay ngoài tôi hay trong tôi? Ngoài. Giờ cái buồn này trong tôi hay ngoài tôi? nó không trong đâu. Tôi thấy cái buồn đang xuất hiện trong tâm tôi thấy cái vui xuất hiện trong tâm tôi thấy cái ghét nó đang xuất hiện trong tâm tôi. Nếu mà cái buồn nó là tôi đó, là nó ở mãi trong tôi, nó không có vui nữa, đúng không? Nó là ngoài mình, thì bây giờ mình thấy nó ngoài mình mới ném nó được, chứ còn mình thấy nó là mình thì không ném nó được. Thì nếu mà mình nói là tôi buồn quá, nghe tưởng đâu là đúng, nhưng thật sự sai hay đúng? Bây giờ biết thiền là sai hay đúng? Sai. Tôi thấy cái buồn nó xuất hiện trong tâm tôi. Nếu mà nó buồn đó thì nó buồn hoài, còn xuất hiện trong tâm tâm mình chút nữa là nó bên ngoài, mình dục bỏ nó hết. Nó hết buồn là tới nó vui, phải không? Thấy chiếc máy bay, nó là bên ngoài mình. Cái buồn vậy, cái vui vậy, cái mà mình thích thú vậy. Lúc thích rồi tới chừng lúc chán, lúc thích rồi mua mắc tới chừng chán rồi bán rẻ, đúng không? Thì nó không bền, tâm vô thường là cũng vậy. Cho nên mình biết được vậy thì vui buồn hơn thua đó, mình làm chủ lấy mình, là mình quý, mình nhẹ. Thì tôi chúc cho quý vị một cái bài kệ này của ngài. Mình đây là tới mấy giờ? 3 giờ, 3:40 rồi, tới mấy giờ là tới giờ thiền đức? Thôi giờ 3 phút thôi. Tôi chúc cho các vị một cái bài kệ này của Lục Tổ A Nan cho quý vị ứng dụng. Là ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịnh tịnh ly kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Đọc gì chắc không hiểu. Ngột ngột tức là ngơ ngơ đó. Bất tu thiện là không tu hành vậy. Không tu ngơ ngơ, không tu hành là không tu bên ngoài mà tu bên trong. Tức là ngơ ngơ, tôi dịch là tiếng Việt nè, ngơ ngơ không tu hành, hầm hầm không làm ác, lặng lặng dứt thấy nghe, lòng lộng tâm không chấp. Được không? Ngơ ngơ không tu hành, không tu hành bên ngoài mà tu bên trong. Hầm hầm với nó mà giận giận gì đó mà không làm ác cho mọi người. Rồi tỉnh tỉnh ly kiến văn là lặng lẽ, ly là lìa, văn là thấy nghe mình lìa bỏ. Mình nghe là thấy mà không phải mình đuôi, thấy mà mình không chấp, ôm trong tâm mình không khổ, nghe mà mình không để trong tâm nghe rồi mình cho nó phớt qua. Lặng lẽ ly kiến văn, lòng lộng tâm không chấp là không dính mắc gì hết. Thì như vậy đời sống mình mới nhẹ nhàng. Thì làm sao chúc cho tất cả huynh đệ những bài kệ của chư tổ, quý vị ráng ứng dụng. Ứng dụng được bao nhiêu chúng ta sẽ nhẹ nhàng giải thoát bao nhiêu. Nếu chúng ta mà không ứng dụng được, mà chúng ta không có nghe được mà không ứng dụng, thì giống như thể mình xào nấu những món ăn rất nhiều, nhưng mà trong bụng mình không để vào miệng ăn, vẫn đói meo như thường. Thì trước khi dứt lời, nguyện Tam Bảo hộ cho tất cả tại đây, chùa Hải Đức, cùng tất cả như anh Minh Quang và cô Châu Ngọc, cùng tất cả quý huynh đệ luôn luôn gặt hái được nhiều trí tuệ và sớm đạt được trí tuệ giải thoát và thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chắc có lẽ quý vị cũng nghĩ 50 phút rồi mới tới giờ của thầy Hạnh Đức chứ, phải không? Thì thôi giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.